Chương 25. Công việc viết lách. Viết lách là một kỹ năng trong nghề nối kết, và mặc dù không phải là thiết yếu, vẫn giúp được ít nhiều khi cần sử dụng. Nếu bạn có chút ít năng khiếu về viết lách, và tin tốt lành là chúng ta ai cũng có khiếu viết lách ít hay nhiều mà thôi, bạn có thể tiếp cận bất cứ ai bằng cách viết về họ, viết chung với họ, mặc dù nhiều khi chỉ là để đăng trên trang báo địa phương.
Tôi mà viết ấy à? Tôi không có dính dáng bà con họ hàng gì với sếp bia cả.
Bạn sẽ nói thế. Mà có ai dính dáng gì đâu trong suốt 500 năm. Ngày nay, với sự bùng nổ của Internet và số lượng tạp chí tràn ngập các sạp báo về bất cứ chủ đề nào bạn có thể nghĩ ra, thì ai cũng có thể trở thành tác giả. Viết báo có thể là một nguồn lực hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn. Nó mang đến cho bạn sự tin cậy và nổi tiếng ngay lập tức. Nó có thể là mũi tên thẳng tiến trong quá trình tự tiếp thị bản thân, tạo dựng mối quan hệ với những người được nhiều người nể trọng, và giúp bạn hoàn thiện một kỹ năng luôn luôn cần thiết. Đầu tiên, hãy bỏ qua những cảm giác lãng mạn thường đi kèm với việc viết lách. Khi còn học ở trường kinh tế, tôi thường mơ bài viết của mình xuất hiện trên tờ tạp chí Harvard Business Review, và rồi tôi gặp được một giáo sư thỉnh giảng tuyệt vời, đã từng viết nhiều bài báo và sách nổi tiếng. Tôi hỏi bà làm thế nào để tôi cũng có thể trở thành một tác giả.
Phải viết, bà nói. Lông mày tôi nhíu lại, nhưng tôi vẫn gật đầu. Khi bà không cho thêm được lời khuyên nào nữa, tôi hỏi, cần gì nữa không?
Viết rồi viết tiếp. Khi bạn đã viết xong, thì lại tiếp tục viết.
Nghe này, bà nói, không có bí quyết gì đâu. Viết lách rất khó, nhưng có rất nhiều người với nhiều cấp độ tài năng khác nhau làm được. Những thứ cần thiết để trở thành nhà văn là một cây viết, một ích chí và ý chí muốn bộc lộ bản thân.
Một người thật tuyệt vời. Bạn muốn viết về cái gì? Hãy viết đi. Muốn được xuất bản? Hãy gọi cho ban biên tập, bảo họ bạn muốn nộp một bài báo. Lần đầu tiên có thể là sự thất bại thảm hại, nhưng đâu có gì trong đời là chắc chắn đâu. Và đây là cách mọi người đều làm. Viết lách trong ngành kinh doanh, đa số là nỗ lực hợp tác. Mặc dù ai cũng khao khát được tiếng tăm, những con người bận rộn trên những nấc thang chót vót thường không có đủ thời gian để tự mình làm công việc viết báo. Thay vào đó, họ chọn con đường đóng góp chuyên môn của mình, hoặc hợp tác với người khác để viết cho họ. Quy trình tôi dùng để thực hiện công việc này rất đơn giản. Đầu tiên, nội dung bạn có là gì, có những sự kiện thú vị nào đang diễn ra trong ngành hay trong đời sống riêng của bạn. Bạn đã tìm ra được một cách làm khác đối với công việc hiện tại hay một cách hiệu quả hơn để thực hiện nó. Một khi bạn đã tìm ra điểm thú vị, một điểm nào đó mà bạn muốn tìm hiểu vì những người khác cũng quan tâm, hãy liên lạc với ban biên tập của một tạp chí có thể xuất bản những thông tin này. Bạn không nhất thiết phải chọn trang ý kiến, bình luận của tờ New York Times, các tờ báo địa phương, bản tin ngành hay cả những ấn phẩm nội bộ luôn có những khoảng trống cần được lấp đầy. Trong giai đoạn này, tất cả những gì bạn cần là một chút hứng thú, một chút quan tâm của người khác để bạn tận dụng khai thác thêm, và sau khi bạn đã tìm được nơi xuất bản, bạn đã có một hồ sơ lưu, bộ sưu tập các bài mẫu bạn có thể dùng để tìm cơ hội. Ban biên tập thường trả lời bạn như thế nào khi bạn giới thiệu với họ ý tưởng của mình?
Thường là thế này, dĩ nhiên rồi, nghe hay lắm, nhưng tôi bận quá, tôi phải đi đây. Anh gửi lại cho tôi khi nào xong nhé.
Đây là cách nói của ban biên tập, và lần nào họ cũng nói giống nhau. Nhưng giờ đây, khi gọi điện đến cho người khác để phỏng vấn họ, bạn không chỉ là Zomo, bạn là Zomo đang gọi điện tìm thông tin một bài báo sắp đăng trên tờ Poughkeepsie Gazette hay một cái tên nào khác, và những người này cũng không phải được chọn ngẫu nhiên. Đây là những người bạn đã bỏ công sức để tìm hiểu, như là những chuyên gia hàng đầu về đề tài bạn đang phân tích. Những gì bạn đang làm, gọi điện cho người khác và xin phép hẹn phỏng vấn, chính là thiết lập một môi trường tuyệt vời để gặp gỡ mọi người mọi lúc mọi nơi. Bạn chưa bao giờ may mắn hơn thế này, chủ đề trao đổi là một vấn đề người đối diện đặc biệt quan tâm, và đến lúc gặp họ, bạn cũng đã có đủ thời gian để tìm hiểu và biết tương đối về chủ đề. Bạn mang đến cho họ cơ hội được thêm nhiều người biết đến. Và khi cả hai cùng hiểu rằng mình đang góp sức đạt một mục đích chung thì mọi việc trở nên thân thiết hơn nhiều. Đây quả là một cơ hội để bạn tỏa sáng. Trong đa số trường hợp, tôi thường chia sẻ vinh quang này và nhắc đến người đã giúp bạn, giải thích cho họ biết rằng sự hiểu biết của họ hiếm có ai bằng, và bạn rất ấn tượng, và bạn muốn được đứng đồng tác giả với họ, bạn sẽ chịu trách nhiệm tìm hiểu và viết lách. Tất cả những gì họ phải làm là dành ít thời gian và công sức cho dự án. Sau đó, khi hai người đã thỏa thuận hợp tác, yêu cầu họ, hoặc họ có thể tự đề xuất, chia sẻ mạng lưới để bạn thực hiện nghiên cứu và phỏng vấn thêm. Và chỉ cần thế thôi, bạn đã mở rộng được mạng lưới của mình một cách đơn giản, với những nối kết mà nếu không bạn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp gỡ. Bạn nghĩ sao? Đến khi hoàn tất bài báo, cho dù bài không được đăng, bạn cũng đã học được rất nhiều điều và gặp gỡ những con người cực kỳ quan trọng, có tiềm năng cho tương lai của bạn. Và cũng vì vậy, bạn có lý do để giữ liên lạc với họ. Chương 26. Tiếp cận quyền lực. Bởi vì đằng nào, bạn cũng phải suy nghĩ, hãy nghĩ lớn. Donald Trump. Newt Gingrich là một chính trị gia đảng Cộng Hòa và là một người hay châm chích Washington, thường kể một câu chuyện về con sư tử và chú chuột đồng. Con sư tử theo ông có thể sử dụng khả năng săn mồi thiên tài để bắt một chú chuột đồng dễ dàng bất cứ lúc nào. Nhưng đến cuối ngày, dù cho nó có bắt được bao nhiêu con chuột đồng đi nữa, nó vẫn cứ đói đến chết như thường. Bài học từ câu chuyện này, đôi khi mặc dù phải đối mặt với những rủi ro và vất vả lớn hơn, chúng ta vẫn phải cố đuổi theo con tuần lộc. Bạn nhìn lại xem, có phải mình chỉ nối kết được với những con chuột đồng? Nếu có, hãy chuyển hướng tập trung, tìm cách làm quen với những nhân vật quan trọng, có thể làm thay đổi cuộc đời bạn, cuộc đời những người khác. Những người này có thể giúp bạn, cùng với mạng lưới của bạn, tỏa sáng. Chủ tâm theo đuổi những nhân vật quyền lực và nổi tiếng là một hoạt động không được hoan nghênh. Chúng ta đã được dạy dỗ rằng đây là sự thể hiện hão huyền và hời hợt. Kết quả là thay vì hành động như bản năng, chúng ta đè nén nó lại. Chúng ta mua những tạp chí viết về người nổi tiếng như People, Weekly hay đối với giới kinh doanh, Fortune để được chăm chú nhìn ngắm một cách an toàn từ xa vào một thế giới mà chúng ta luôn ao ước được hiểu rõ hơn nữa. Tôi thì ngược lại cho rằng không có gì sai trái nếu bạn tìm cách theo đuổi thế giới người nổi tiếng này một cách trực diện. Tìm kiếm sự ảnh hưởng của những nhân vật quyền lực trong cuộc sống, không việc gì phải cảm thấy bị ổi hay lầm lạc, thậm chí nó còn rất hữu dụng, vì rằng trong cuộc sống này, không ai sống đơn độc, cho dù mục tiêu hay sứ mệnh của bạn là gì đi chăng nữa. Chúng ta cần sự giúp đỡ của rất nhiều người khác nhau, tại sao chúng ta lại ham muốn một cuộc sống như những người thành đạt? Nếu chúng ta đo lường thành công của mình bằng cách so sánh với những người khác, hiển nhiên là chúng ta quen biết càng nhiều người thành đạt, những khao khát của chúng ta càng lớn thêm. Những người được ta cho là nổi tiếng thường có những tính cách hay kỹ năng chúng ta ngưỡng mộ. Rất nhiều người trong số này đạt được những điều vĩ đại nhờ liều lĩnh, đam mê, tập trung, làm việc vất vả và có thái độ tích cực, và đa số họ phải vượt qua rất nhiều thứ. Dĩ nhiên, nổi tiếng có nhiều nghĩa khác nhau, tùy theo từng người. Tôi định nghĩa người nổi tiếng là người được công nhận bởi một tỷ lệ lớn người trong một nhóm cố định. Nói cách khác, nổi tiếng còn tùy thuộc vào tình huống. Tại trường đại học, sự công nhận được dành cho những giáo sư thâm niên hay các vị trưởng khoa được nhiều người biết tiếng. Trong một thành phố nhỏ, người nổi tiếng có thể là một chính trị gia, một doanh nhân thành đạt, một cư dân có đóng góp tích cực cho cộng đồng. Những người này có mức độ ảnh hưởng lớn hơn bình thường trong những nhóm họ được công nhận. Đó là lý do tại sao người ta thường sử dụng người nổi tiếng để làm đại sứ cho các thương hiệu lớn. Họ giúp tăng sự nhận biết, xây dựng cảm giác tích cực cho công ty và đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục khách hàng về sản phẩm. Những người hơi nổi tiếng trong cộng đồng riêng của bạn cũng có tác động tương tự đến thương hiệu của bạn. Đó là tình trạng được các nhà khoa học gọi là quyền lực liên đới. Quyền lực đến vì người ta liên hệ với bạn, với những nhân vật có tầm ảnh hưởng. Bạn có thể quan sát thấy hiện tượng này ở khắp mọi nơi. Quyền lực đến trong công ty, ví dụ như các trợ lý hay người giữ cửa, mặc dù không có chức trọng trong hệ thống cấp bậc của công ty, nhưng có quyền rất cao vì họ gần gũi và tiếp cận được với các vị tổng giám đốc. Những liên đới bên ngoài, với chính trị gia quyền lực, với những phóng viên thời sự có tầm ảnh hưởng, với những nhân vật trong giới truyền thông, v.v. cũng có thể giúp nâng cao tiểu sử của bạn bên trong và ngoài tổ chức. Đó là lý do vì sao những công ty mới thành lập sẽ khôn ngoan tìm cách kêu gọi sự tham gia của những nhân vật được nhiều người biết tiếng vào trong hội đồng quản trị để tạo niềm tin cho một tổ chức mới thành lập. Dĩ nhiên, nếu bạn có được sự ủng hộ của những người nổi tiếng hay các nhà báo, thì bạn sẽ được giới thiệu một cách thuận lợi hơn, nhiều hơn một cách miễn phí. Sự nổi tiếng mang lại nổi tiếng. Sự thật là tất cả những nỗ lực vất vả kết nối với mọi người của tôi sẽ có phần hiệu quả nếu trong số đó không có một vài cái tên nổi tiếng. Sự thật đáng ghét là những người tiến thân nhanh hơn thường là những người biết cách làm cho các nhân vật nổi tiếng thấy thoải mái bên họ. Thêm vào đó, họ có một chút ma thuật. Không biết thật hay không, những người này có một yếu tố ít nào đó giúp họ biến mọi khoảnh khắc thành khó quên và biến một bữa tiệc tối bình thường thành một sự kiện đáng nhớ. Vấn đề là, mặc dù chúng ta rất thích thú trước khả năng được gặp gỡ người nổi tiếng, họ thường không hào hứng gặp chúng ta, vậy làm thế nào chúng ta tiếp cận được họ đây? Câu trả lời không đơn giản chút nào, nhưng nếu bạn theo đuổi làm quen với họ một cách chân thành, với ý định tốt, bạn sẽ không bị lợi dụng, và nếu đi kèm với nó, bạn có một sứ mệnh, cộng với thời gian công sức bạn bỏ ra để xây dựng mạng lưới những người lệ thuộc vào bạn,
thì đến một lúc nào đó, tầm ảnh hưởng của bạn cũng sẽ nâng bạn ngang tầm mặt đối mặt với một nhân vật có thể thắp ngọn nến lung linh cho bữa tiệc tối sắp tới của bạn. Bạn sẽ tiếp cận đến quyền lực bằng cách mở rộng nối kết và tuân theo những lời khuyên tôi đã đưa ra trong quyển sách này. Khi chuyện này cuối cùng cũng diễn ra theo ý bạn, vẫn có một số thứ mà tôi muốn bạn lưu ý từ kinh nghiệm nhiều năm của tôi. Mặc dù tôi hoàn toàn ý thức được ảnh hưởng của nhân vật nổi tiếng có thể mang lại cho mạng lưới và tôi không hề nhút nhát tìm đến những nơi có thể tiếp cận họ. Nhưng nếu bạn thể hiện sự ngưỡng mộ thái quá, bạn có thể giết chết những nỗ lực trước nay của mình. Bạn cứ bình tĩnh xem họ là người thường thôi. Chuyện này đã từng xảy ra cho tôi nhiều năm trước đây khi tôi tham dự bữa tiệc của tạp chí Vanity Fair tại văn phòng đại sứ quán Nga cũ khi họ muốn đáp trả lại bữa tiệc của đội ngũ báo giới Nhà Trắng. Khi tôi đang đứng xếp hàng để lấy nước uống, tôi phát hiện người đứng cạnh mình trông cực kỳ quen. Đầu tiên tôi nghĩ anh ta là một chính trị gia, sau đó tôi nghĩ anh ta là một người có tham gia chính trị, nhưng chủ yếu là đứng phía sau cánh gà, một trong những cố vấn chủ chốt cho tổng thống. Tôi đã nhìn đúng, gần như thế, anh chàng này là Richard Schiff, diễn viên đóng vai cố vấn ngoại giao cho vị tổng thống hư cấu do Martin Sheen đóng vai trong loạt phim The West Wing. Nói ngoài lệ một chút, tôi không phải là người giỏi nhận dạng các ngôi sao truyền hình. Tôi làm như mình không hề quen biết anh ta và tự nhiên giới thiệu bản thân. Anh ta hơi ngập ngừng, theo đúng cách một người nổi tiếng thường phản ứng khi làm quen với một người họ chưa từng biết đến và lịch sự chào lại mà không hề cung cấp thêm thông tin gì. Còn anh là? Tôi hỏi. Khi anh ta nhận thấy tôi không biết anh ta là ai, anh ta lập tức trở nên cởi mở hơn. Chúng tôi thậm chí còn trao đổi email và giữ liên lạc. Tôi phát hiện ra rằng niềm tin là một yếu tố tối quan trọng để làm quen với những nhân vật nổi tiếng hay quyền lực. Tin tưởng rằng bạn biết giữ mồm giữ miệng, tin tưởng rằng bạn không có một động lực đen tối nào đằng sau, tin tưởng rằng bạn sẽ đối xử với họ như một con người, chứ không phải một ngôi sao, và cơ bản là tin tưởng rằng bạn là một người ngang hàng xứng đáng để làm quen. Những phút giây đầu tiên khi gặp gỡ cũng giống như một thí nghiệm với giấy quỳ để người kia cân nhắc xem liệu họ có thể tin tưởng bạn hay không. Sự trớ trêu của người nổi tiếng là họ thường có những cái tôi rất mong manh. Trong nhiều trường hợp, bên trong họ có một động lực gì đó, buộc họ phải làm hết sức để nổi tiếng. Hãy tưởng tượng lúc nào bạn cũng bị công chúng hàng ngàn người theo dõi chi li từng ngày từng giờ. Thế giới mở ra với họ, nhưng một phần khác cũng đóng lại với họ. Họ bị mất sự riêng tư, và do phải sống trong một thế giới tung hô, các nhân vật nổi tiếng phải đấu tranh để giữ cân bằng giữa cuộc sống riêng và hình ảnh công chúng. Họ rất sợ nguy cơ hình ảnh công chúng bị hòa nhập với cá tính riêng của mình. Họ cảm thấy không được thông cảm và thấu hiểu về chính con người thật này. Để chứng tỏ cho họ thấy bạn quan tâm đến con người thật của họ, chứ không phải những gì công chúng cảm nhận và gán ghép cho họ, bạn hãy tránh xa danh tiếng của họ, thay vào đó, tập trung vào những mối quan tâm của họ. Bạn có thể cho họ biết bạn tôn trọng công việc của họ, nhưng đừng nhấn nhá quá mức, dẫn dắt họ khỏi những hàng rào phòng ngự thường ngày. Rủi thay, nhiều khi chúng ta có những hành động bất bình thường, khi tiếp xúc với những người bất bình thường, bạn phải chú ý lắng nghe tiếng nói của con tim và nhận định của lý trí, hãy tìm hiểu xem niềm đam mê của họ là gì. Cách đây không lâu, tôi đi nghe thống đốc bang Vermont, ông Howard Dean, đọc diễn văn, đó là nhân dịp tuần lễ, Recession Street, và người ta thường nói đùa với nhau về một ông thống đốc vô danh của một tiểu bang nhỏ bé đang nuôi tham vọng vá trời là trở thành tổng thống. Lần thứ hai tôi nghe ông phát biểu là tại một sự kiện phi lợi nhuận về ủng hộ nhân quyền tại DC. Đến lúc này, ông đã thực sự tranh cử tổng thống, mặc dù không ai để ý đến ông. Tò mò trước trên và thông điệp của ông, tôi tiếp cận một người trong đội ngũ nhân viên phục vụ chiến dịch tranh cử. Lúc đó thật tình, chỉ có một phụ tá và một cảnh sát bang. Tôi nói với người phụ tá rằng, tôi là cựu sinh viên Gia Lê, hoạt động chính trị tích cực, có mong muốn gặp được vị tổng thống vào một lúc thích hợp. Người phụ tá và tôi nói chuyện vui vẻ, và chúng tôi cũng có nói chuyện ngắn gọn với Dan, cũng như nhiều người khác tham gia sự kiện này. Hai tuần sau, Dan lại đến tham dự cuộc họp thường niên của quỹ Guild Foundation tại California, chuẩn bị đọc cùng một bài diễn văn mà tôi đã nghe trước đó mấy tuần. Đây có thể nói là lần thứ ba tôi nghe Dan phát biểu về cùng một chủ đề. Và tôi nghĩ mình có thể giúp ông phát biểu một cách ấn tượng hơn. Tôi gặp người phụ tá và yêu cầu có vài phút nói chuyện với vị thống đốc. Chúng tôi tìm thấy ông đang đứng gần bục phát biểu, chuẩn bị cho lúc đứng lên nói. Tôi nói với ông rằng, tôi đã nghe ông phát biểu nhiều lần, và tôi đã nói chuyện với người phụ tá, và tôi có một vài ý kiến giúp ông trình bày hiệu quả hơn. Tôi đề nghị ông nhấn mạnh một số điểm ở đây, lướt qua một số điểm ở kia, và rút ngắn bài diễn văn lại. Đúng là tôi đang liều lĩnh, nhưng tôi có mất gì đâu. Và những đề nghị của tôi đều rất thật lòng. Tôi thích thông điệp của ông về nhân quyền, và muốn ông trình bày nó một cách thuyết phục hơn. Khi tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả, tôi chứng kiến từng đề nghị của mình được ông thực hiện theo. Chúa ơi, thống đốc bang Vermont là một ứng cử viên tổng thống chính thức, mặc dù chỉ mới trong giai đoạn khởi đầu, đang nghe theo lời tư vấn của tôi. Sau buổi nói chuyện,
Tôi nói với ông rằng bài nói này rất ấn tượng và tôi muốn dành thời gian còn lại của buổi họp để giới thiệu ông với những người có ảnh hưởng, hiểu đúng là những người sẵn sàng đóng góp trong Youth for Dalton. Nhiều tháng sau, khi tôi gặp lại ông tại một bữa tiệc quyên góp tại nhà Chuck Rainer, ông không còn là một ứng cử viên không ai quan tâm, mà đã là một tay quấy nhiễu đang có ảnh hưởng lớn đến cuộc bình chọn ứng cử viên cho đảng Dân Chủ. Có ai đó giới thiệu chúng tôi với nhau, thống đốc, ông có biết Kay Parazi không? Thống đốc Dan trả lời, dĩ nhiên là tôi biết Kay Parazi, anh ta là một trong những người trụ cột, giúp tôi thu hút được sự chú ý cần thiết trong thời gian đầu. Và tôi thực sự cảm thấy, lúc đó là tôi đã tạo nên sự khác biệt. Chỉ cần bạn nhớ là những người nổi tiếng và quyền lực trước tiên là những con người, họ cũng tự hào, cũng buồn bã, cảm thấy thiếu an toàn, cũng có những hy vọng, và nếu bạn giúp họ đạt được những mục tiêu của họ, họ sẽ hết lòng cảm kích bạn. Dĩ nhiên, càng tốt nếu bạn đến được đúng nơi, đúng lúc, đúng sự kiện, nhưng những buổi ăn chơi cuối tuần hay những cuộc hội thảo dành riêng cho khách mời không hẳn là nơi duy nhất gặp được những nhân vật quan trọng. Tại Mỹ, bất cứ cái gì cũng có hiệp hội. Nếu bạn muốn trực tiếp gặp gỡ những người có khả năng thay đổi thế giới, bạn phải gia nhập các hiệp hội này. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy khả năng tiếp cận dễ dàng như thế nào khi bạn gặp họ tại những sự kiện thể hiện mối quan tâm của mỗi người. Sau đây là một số địa điểm khác mà tôi thấy cũng rất hiệu quả khi cần tìm những nhân vật đang nổi tiếng hoặc đã nổi tiếng. Tổ chức Chủ tịch trẻ, Young President Organization. Tổ chức này dành riêng cho những nhà quản lý dưới 44 tuổi và có chi nhánh khắp tại các nơi trên nước Mỹ. Nếu bạn đang điều hành doanh nghiệp hoặc muốn điều hành doanh nghiệp, có rất nhiều tổ chức khởi nghiệp giúp bạn tiếp cận những nhà lãnh đạo công ty tương lai. Những tổ chức tương tự cũng có trong những ngành nghề khác, nhà thiết kế đồ họa, luật sư, lập trình viên, người dọn rác, cũng như tất cả những nghề nghiệp khác, đều có công đoàn hay hội nhóm lập ra để hỗ trợ nhau. Số lượng cũng rất quan trọng, và khi bạn gia nhập những nhóm này, trở thành một nhân vật chủ chốt trong các hoạt động của nhóm, bạn sẽ trở thành một người thế lực mà người ta phải tìm đến. Quyên góp gây quỹ ủng hộ chính trị. Mặc dù tôi đã từng tranh cử như một người thuộc đảng Cộng Hòa, tôi giờ đây không còn nhắc đến một cách công khai thiên hướng chính trị của mình nữa. Tại sao ư? Thứ nhất, tôi bây giờ bỏ phiếu ủng hộ con người và những vấn đề của họ, không bỏ phiếu cho đảng nào hết. Ngoài ra cũng là vì tôi thân cận với những người có tầm ảnh hưởng trong cả hai đảng. Tôi cố gắng thực hiện khoảng từ 3 đến 10 buổi quyên góp tại nhà riêng mỗi năm, ủng hộ cho cả những chính trị gia cấp vùng hay cấp tiểu bang mà tôi cho là sẽ cống hiến tích cực cho cả hai phía. Chính trị là mối quan hệ giữa tiền bạc, niềm đam mê và quyền lực. Trong chính trị, con người vô danh mà bạn giúp đỡ hôm nay có thể là tảng băng quyền lực sẽ giúp lại bạn ngày mai. Hãy tham gia vào một chiến dịch trong vùng, trở thành người ủng hộ tích cực vì một lý tưởng nào đó. Nếu đây là một vấn đề làm bạn thấy thích thú, chắc chắn cũng sẽ có nhiều người khác cảm thấy như bạn. Hãy tìm đến họ và cộng tác với nhau. Hội thảo. Khi bạn có một nội dung độc đáo, muốn chia sẻ và làm một diễn giả, bạn đột nhiên trở thành một người nổi tiếng. Kết nối không thể nào dễ dàng hơn được khi người ta tìm đến bạn. Ngoài kia có hàng ngàn cuộc hội thảo phục vụ cho những mối quan tâm khác nhau. Nếu bạn có một niềm đam mê nào đó, như tôi đã đề nghị bạn trong các chương trước, bạn có thể tìm hiểu xem có người nổi tiếng nào cũng chia sẻ mối quan tâm này và tham dự những buổi hội thảo mà họ hay đến. Lãnh đạo tinh thần và nhân quyền là hai niềm đam mê của tôi. Tôi cố gắng tham gia tích cực vào vài tổ chức và diễn thuyết tại vài cuộc hội thảo mỗi năm. Tôi đã gặp được rất nhiều người nổi tiếng bằng cách này. Hội đồng phi lợi nhuận. Bắt đầu bằng cách tìm ra 4 hay 5 vấn đề quan trọng đối với bạn và thể hiện sự ủng hộ tại địa phương. Những tổ chức phi lợi nhuận thành công thường tìm vài người nổi tiếng tham gia vào hội đồng để giúp họ có chút tiếng tăm. Mục đích của bạn là trở thành một thành viên của hội đồng và ngồi cạnh những người này. Nhưng nên lưu ý là bạn phải thực sự quan tâm và mong muốn được đóng góp cho lý tưởng này. Thể thao, đặc biệt là golf. Thể dục thể thao là lĩnh vực tuyệt vời để bạn gặp gỡ những người nổi tiếng. Trên sân cỏ hay sân banh, trong nhà tập thể dục, ngoài đường chạy, mọi người đều ngang hàng với nhau. Danh tiếng không có nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng là kỹ năng bạn có và không khí thân thiện bạn tạo ra. Có một điều gì đó trong thể thao khiến người ta bớt cảnh giác. Có thể là do sự cạnh tranh thi đấu
đã ảnh hưởng đến tâm lý chúng ta và đưa chúng ta về lại thời thơ ấu khi chúng ta còn là những đứa bé ném banh vào nhau trên đường phố. Hoặc cũng có thể là do chính địa điểm, cách xa văn phòng, trên một sân bóng quần hay những ngọn đồi nhấp nhô của sân golf.
À, golf! Tôi thật là không công bằng nếu tôi không nói thẳng cho bạn biết rằng golf là môn thể thao dành riêng cho giới doanh nhân cao cấp của Mỹ.
Tôi đã được chứng kiến tận mắt những nhà lãnh đạo và những CEO danh tiếng thương lượng với nhau, có khi kéo dài nhiều năm, để được tham gia vào một câu lạc bộ golf tư nhân. Tại sao những con người quyền lực này phải chịu xuống nước chỉ để được chơi vài đường banh? Dĩ nhiên là vì mối quan hệ, tình hữu nghị, tình bạn thân thiết sẽ được tạo lập với những người họ biết, sẽ trở nên rất quan trọng với công ty hay sự nghiệp của họ. Quy luật ứng xử ở đây cũng rất nghiêm khắc. Bạn không bao giờ được để lộ ra rằng bạn mong muốn hưởng lợi từ những mối quan hệ hay quyền thành viên của câu lạc bộ. Tại một số nơi, bạn cần có ý định giao dịch kinh doanh trên sân golf cũng đã là vi phạm nội quy. Tại một số nơi khác, bạn có quyền kêu gào lên cũng được. Bạn nên tự mình tìm hiểu nội quy. Nhưng đa số những người chơi golf thường xuyên đều công nhận rằng golf mang đến cho họ rất nhiều cơ hội. Nói cho cùng, trước sau gì họ cũng giao dịch với nhau, nếu không tại lỗ 19 thì cũng là tại quầy bar khi dùng nước. Những người chơi golf thường nhận xét rằng khoảng thời gian trên sân với đối phương rất có ý nghĩa, tất cả cũng chỉ tóm lại là niềm tin. Một CEO có thể nhận định liệu đối tác kinh doanh trong tương lai có kín đáo hay không, có chơi theo luật hay không, có khả năng chịu đựng áp lực hay không, và có phải là người dễ chịu không. Đây vừa là cơ hội để gặp gỡ người mới, vừa có thể nhận xét họ có hợp với mình không. Vì đây là một môn thể thao hiệu quả, bạn có thể tận hưởng những lợi ích của nó ở nhiều cấp độ khác nhau. Hầu như tất cả các hiệp hội nghề nghiệp đều tổ chức thường xuyên những đợt thi đấu golf. Những tổ chức từ thiện, hội thảo cũng làm tương tự, với hy vọng thu hút được nhóm người nổi tiếng này. Bạn có thể tham gia vào bất cứ sự kiện nào trong số này mà không nhất thiết phải là thành viên. Riêng tôi, mặc dù tôi đã có nhiều năm làm người nhặt bóng và tôi đã từng chơi trong đội tuyển của trường và đã thắng giải vài lần, tôi không chơi golf. Chơi golf chiếm quá nhiều thời gian của tôi, hơn 4 giờ mỗi lần là quá nhiều. Hiện thời tôi chỉ chơi định kỳ với bạn bè, tại đám cưới cuối tuần hay một sự kiện lớn. Đối với tôi thích đến trung tâm thể dục Paris Bootcamp hoặc chơi bóng quần tại câu lạc bộ Relay ở New York, hoặc chạy bộ trong công viên hay quanh các ngọn đồi Hollywood. Nhưng cho dù đó là golf, tennis, bowling hay tập thể dục, vấn đề ở đây là phải biến nó thành một hoạt động tập thể, tham gia một đội tuyển, một câu lạc bộ, một sự kiện, và chắc chắn thế nào bạn cũng sẽ gặp những con người thú vị. Không có gì sai nếu bạn tìm cách làm quen với những người thành đạt và thông thái hơn bạn. Một khi bạn đã đặt mình vào tình thế phải làm quen với những người nổi tiếng và quyền lực, điều mấu chốt là bạn không được cảm thấy mình không xứng đáng hay đang mạo danh. Bạn là một ngôi sao rất riêng với những thành tựu của riêng mình, và bạn có rất nhiều điều để chia sẻ với thế giới. Chương 27: Xây dựng hôm nay, gặt hái ngày mai. Nó là cộng đồng, nó là mạng lưới, nó là bộ lạc, nó là gia đình. Cho dù nó là tên gì, cho dù bạn là ai, bạn cũng cần đến nó. Schopenhauer. Khi còn là một thanh niên, tôi thấy mình giống với Rucho Mac. Cũng như diễn viên hài kịch nổi tiếng, tôi cũng không quan tâm đến việc phải được tham gia làm thành viên của một câu lạc bộ. Điều này hoàn toàn không phải vì tôi tin vào khả năng độc lập. Lúc đó tôi đã biết giá trị và ảnh hưởng của những buổi tụ tập đông người. Bạn cũng không bao giờ nghe tôi phàn nàn vì không có đủ thời gian. Tôi ghét lời bào chữa này còn vì quan trọng hơn việc gặp gỡ những người đồng chí hướng, và dĩ nhiên tôi cũng không nhút nhát trước đám đông. Vấn đề là những câu lạc bộ đáng tham gia đều đóng chặt cửa đối với một anh chàng còn trẻ và chưa có nhiều mối quan hệ như tôi. Những dạng câu lạc bộ như vậy chỉ tiếp nhận thành viên một cách chọn lọc và có quyền hành riêng, tồn tại vì những lý do chính đáng. Con người luôn khao khát được tụ họp với những người có cùng sở thích để tạo sự khác biệt trong cộng đồng và để tạo một môi trường thuận lợi cho hoạt động giao dịch kinh doanh. Các CEO, công ty lớn hiểu rằng
Để làm được việc lớn, cho dù là thay đổi chính sách công hay thỏa thuận thương vụ làm ăn, bạn cần đến sự giúp sức của người khác. Những con người bạn quen biết ấy càng có quan hệ rộng rãi, có quyền lực, có nguồn lực lớn bao nhiêu, thì bạn dễ dàng thành công bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao những cuộc họp của giới quyền lực và kinh doanh như Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos và tuần lễ Renaissance là những sự kiện không dễ gì chen chân vào được, và tuần lễ Renaissance là những sự kiện không dễ gì chen chân vào được. Tại tuần lễ Renaissance, tôi đã chứng kiến những nhà chính trị còn vô danh kết nối với những người có thể giúp họ trở thành hình ảnh của đất nước. Tại Davos, chúng ta đã chứng kiến những chính sách kinh tế quốc tế được thông qua và những thương vụ trị giá hàng tỷ đô la được ấp ủ và chia sẻ bên tách cà phê. Dĩ nhiên, chúng ta hiếm có ai được mời vào Davos, nhưng ngoài ra cũng có rất nhiều buổi tụ tập hay câu lạc bộ khác mà chúng ta cũng không được mời, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Vậy là bạn không được mời vào cái bữa tiệc đình đám trong ngày mai. Lo đấy, chúng ta đều có máu kinh doanh trong người. Nếu bạn không được chơi trên một ngọn núi nào đó, thì chẳng có gì ngăn cản bạn xây ngọn núi khác. Tôi có người bạn, Richard Woolman, là một kiến trúc sư, cách đây 20 năm, đã tiên đoán sự thay đổi khủng khiếp của nền kinh tế nếu kết hợp công nghệ, giải trí và thiết kế với nhau. Tôi là người hay bay, và tôi thấy chỉ có nói chuyện với những người làm trong ba ngành này thì mới thấy thú vị. Anh ta đã nhiều lần nói với tôi, và khi họ kể về một dự án mà họ đang rất đam mê, thế nào họ cũng nhắc đến tên của những người làm trong hai ngành còn lại. Và để gom những người trong ba ngành này ngồi lại với nhau, anh ta đã lập nên hội thảo TED năm 1984. Đầu tiên chỉ có vài người tham dự, và vài người bạn của anh ta đứng lên làm khách mời phát biểu. Năm nào, TED cũng mở đầu bằng một dòng chữ: chào mừng các bạn đến với bữa tiệc mà bạn vẫn hằng mong ước mà chưa làm được. Và TED trở thành một sự kiện tuyệt vời. Đâu đó giữa một bữa tiệc nhộn nhịp và một hội thảo thu hút những sinh viên tốt nghiệp. Năm này qua năm khác, ngày càng có nhiều người từ khắp các ngành nghề đến tham dự. Nhà khoa học, tác giả, diễn viên, CEO, giáo sư. Tại TED không có gì lạ nếu bạn nhìn thấy nhạc sĩ, nhà sản xuất Windsor tán gẫu với CEO Newcup Rupert Murdoch, hay đạo diễn Oliver Stone tranh cãi với CEO và nhà sáng lập Array là Larry Ellison. Từ thuở ban đầu là những buổi tụ họp không thu lời, và đến nay là những buổi nói chuyện dành riêng cho khách mời, TED cuối cùng đã thu lại được hơn 3 triệu đô la hàng năm, và gần như tất cả số tiền này là lợi nhuận. Richard không phải trả phí cho bất cứ diễn giả nào, và anh ta tổ chức các sự kiện chỉ với vài phụ tá. Anh ta bán TED được 4 triệu đô la năm 2001, và bây giờ đang bận rộn điều hành một hội thảo mới tên là TEDx, tập trung vào mối liên kết giữa công nghệ và sức khỏe. Đây là một hội thảo được tôi ủng hộ hoàn toàn. Tôi cũng đã từng thử làm tương tự, khi tôi còn là một anh chàng mới tốt nghiệp MBA, mới dọn đến Chicago sau khi nhận lời mời làm việc cho Deloitte. Lúc đó tôi gần như chẳng biết ai trong thành phố này. Việc đầu tiên tôi làm là yêu cầu người ta giới thiệu tôi với bạn bè của họ tại Chicago. Khi tôi gặp gỡ những người do bạn bè tôi giới thiệu, tôi bắt đầu hỏi thăm xem có tổ chức nào tôi có thể tham gia để đóng góp thêm cho cuộc sống của thành phố hay không. Vì tôi biết, nhờ vậy, tôi sẽ tìm được thêm khách hàng cho công ty mới của mình. Tôi còn trẻ, nên chẳng ai quan tâm cho rằng tôi nghiêm túc cả. Những cơ hội kiểu cổ điển như hội đồng dàn nhạc giao hưởng hay câu lạc bộ đồng quê đều không chào đón tôi. Tôi nhận được nhiều lời mời tham gia những hội đồng của người trẻ, nhưng những nhóm này chủ yếu là gặp nhau để bù cố. Tôi muốn mình làm được nhiều hơn như một người hoạt động xã hội, đóng góp làm thay đổi cộng đồng. Tôi không muốn chỉ làm chủ nhà đãi tiệc tại những buổi giao lưu làm quen của bọn thanh niên trai trai. Vào những lúc như thế này, bạn phải xác định trong USP, điểm bán hàng độc đáo của mình là gì? Theo đúng cách nói của dân MBA, bạn có thể mang lại nước sốt đặc biệt nào đến bàn tiệc? Điểm độc đáo của bạn có thể là kiến thức chuyên môn, thuốc tiêu khiển hay một mối quan tâm đến một lý tưởng nào đó để làm nền tảng xây dựng cả một tổ chức hay câu lạc bộ. Tất cả mọi câu lạc bộ đều được xây dựng dựa trên những sở thích chung, thành viên gắn kết với nhau do cùng nghề nghiệp, triết lý, thú vui, hàng xóm, hay nhiều khi chỉ đơn giản là vì họ có cùng chủng tộc cùng tôn giáo, cùng thế hệ. Họ gắn kết với nhau vì một điểm chung duy nhất giữa họ. Nói cách khác, họ có lý do để tụ tập với nhau. Bạn có thể dựa trên điểm độc đáo của mình và làm một điều mà ít ai thực hiện, đó là khởi xướng một tổ chức và mời những ai bạn muốn gặp gỡ cùng tham gia. Tìm thành viên không khó, giống như bất cứ câu lạc bộ nào, tổ chức của bạn khởi đầu là một nhóm bạn, sau đó mở rộng dần. Theo thời gian, người này rỉ tay người kia, họ sẽ giới thiệu thêm nhiều người mới, thú vị cho tổ chức. Đây là một mô hình thành công rực rỡ mà nhiều doanh nghiệp dựa vào đây để xây dựng công ty của họ. Bạn thử nghĩ đến những trang web thành công nhờ thu hút được nhiều người đến vì một mục đích chung, giống như tham gia đảng chính trị, làm vườn, hay như trường hợp của Villagay, vì bạn là phụ nữ và thành lập những tổ chức thu lợi nhuận trên cảm giác thân thuộc với cộng đồng. Hãy thử nghĩ đến hãng hàng không hay thậm chí cửa hàng tạp phẩm gần nhà của bạn, bạn sẽ được giảm giá nếu có thẻ khách hàng thân thiết. Xây dựng một cộng đồng những người cùng sở thích cùng chí hướng từ trước đến nay, bản thân nó đã luôn là một điểm đầy thuyết phục. Vào thời đó, điểm độc đáo của tôi là quản trị chất lượng toàn diện. Một sở thích cá nhân mà như tôi đã trình bày ở các chương trước là nền tảng của sự khác biệt khi tôi tìm được công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp Sale và sau đó là một thời gian ngắn làm việc với một giáo sư tại trường kinh tế. Trên bệnh viện quốc gia, chính phủ vừa thiết lập một tổ chức gọi là Bonfrey National Quality Program, chuyên khen thưởng những công ty đạt thành tích xuất sắc về quản trị chất lượng toàn diện. Tại Illinois, tôi cho là mình cũng có thể thành lập một tổ chức phi lợi nhuận tương tự để hỗ trợ những công ty trong vùng. Nhờ có chương trình liên bang, tôi cho là cũng không quá khó để tìm những người đồng chí hướng. Tôi có thể tìm đến các giám khảo hay những thành viên khác của tổ chức thuộc liên bang hiện đang sinh sống tại Chicago. Các nhà tư vấn và những nhân viên các tập đoàn lớn có công việc liên quan đến quản trị chất lượng toàn diện. Điều đầu tiên tôi cần làm là kêu gọi sự ủng hộ của một tổ chức hay chuyên gia về quản trị chất lượng toàn diện nhằm thu hút được những người tiềm năng làm thành viên. Tôi đề nghị người đứng đầu về quản trị chất lượng toàn diện tại First Chicago, Aletta Bellettete, cùng tham gia làm thành viên sáng lập. Bà ấy còn gọi thêm cấp trên và là một trong những CEO có thế lực nhất tại Chicago lúc đó. Dick Thomas, người đã đứng ra ủng hộ chúng tôi hết lòng. Nhờ sự đồng ý của Dick, thống đốc Jim Edgar vui lòng chỉ định phó thống đốc tham gia vào hội đồng điều hành của chúng tôi. Sự ủng hộ của ba người này đã giúp cho một tổ chức mới thành lập như của chúng tôi tạo được niềm tin ngay từ đầu. Chẳng bao lâu sau, đã có rất nhiều người xin gia nhập, bao gồm cả người phụ trách quản trị chất lượng toàn diện tại Amoco và bệnh viện Ruth Presbyterian, và họ rủ theo cả các CEO. Lợi thế của tôi, vì tôi là người sáng lập, tôi nghiễm nhiên là chủ tịch. Dĩ nhiên, công việc của chúng tôi cũng không đơn giản. Chúng tôi phải thiết lập, điều hành và tìm nguồn tài chính cho tổ chức hoạt động. Nhưng phần khó khăn nhất thế là đã qua. Chúng tôi là một tổ chức đáng tin cậy, giờ đây chỉ còn xắn tay áo vào làm việc thực thụ. Đó là sự ra đời của The Lincoln Award for Business Excellence, ABE, giải thưởng Lincoln cho doanh nghiệp xuất sắc. Tổ chức này hiện nay vẫn còn hoạt động như là một quỹ phi lợi nhuận thành công, chuyên hỗ trợ các công ty tại Illinois xây dựng hoạt động hiệu quả. Hiện nay, nó có hàng trăm người làm việc tình nguyện, một hội đồng điều hành uy tín và một bộ máy nhân viên toàn thời gian. 2 năm sau khi tôi thành lập tổ chức này, tôi đã làm thân với hầu hết những CEO công ty lớn tại Chicago. Bài học rút ra, bằng cấp MBA từ Harvard hay lời mời tham gia Davos cũng không thể thay thế được một ý tưởng cá nhân. Nếu bạn không tìm ra được một nơi nào cho phép bạn tham gia và tạo ra sự khác biệt, thì bạn hãy nhìn lại xem mình có thể làm được gì từ chuyên môn riêng của mình, các mối liên hệ, sở thích hay kinh nghiệm, kêu gọi mọi người ủng hộ mình và tạo nên sự khác biệt. Những ngày mà câu lạc bộ chỉ mở cửa cho những người đàn ông da trắng tụ tập với nhau đã không còn nữa. Chẳng có gì khác nhau giữa một nhóm người chuyên bán thảm tụ họp hàng tuần để bàn luận về những cái được và mất của nghề nghiệp giữa một hội nghị các phụ nữ đảng Cộng Hòa không hài lòng với quan điểm của đảng mình, hay giữa một nhóm những người sành rượu tụ họp hàng tháng để thử rượu, nghe những câu chuyện kể trên khắp các vườn nho và lập kế hoạch đi du lịch đến Napa. cho dù mục đích là gì và ai tham gia, tất cả không còn quan trọng nữa. Chỉ cần đó là một tập hợp, những người cùng sở thích tại một địa điểm cụ thể, thậm chí là không gian ảo, bạn sẽ hưởng lợi từ những thành viên khác. Bạn và những thành viên sẽ cảm thấy gắn bó bởi một hướng đi chung. Và khác với trong kinh doanh, khi biên giới của những mối quan hệ được định nghĩa rõ ràng bằng một dự án cụ thể hay một thương vụ xác định và kết thúc khi dự án hay hợp đồng chấm dứt, thành viên câu lạc bộ, nhất là câu lạc bộ do bạn sáng lập, sẽ đưa bạn đến những tình bạn kéo dài nhiều năm liền. Tiểu sử người nổi tiếng Benjamin Franklin, sinh năm 1706, mất năm 1790. Không được tham gia câu lạc bộ sao? Hãy tổ chức câu lạc bộ riêng của bạn đi. Thuật ngữ mạng lưới trong kinh doanh được đưa vào tiếng Anh năm 1966, nhưng trước đó hơn hai thế kỷ, tại Philadelphia, anh chàng Benjamin Franklin đã biết vận dụng môn khoa học xã hội ngọt ngào này để trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong một đất nước lúc bấy giờ còn chưa được đặt tên. Trước khi trở thành một người yêu nước đầy sùng kính, một chính khách, một nhà phát minh, ông là một doanh nhân thành đạt nhất nước Mỹ, đi lên từ một người học nghề thành một ông vua nghề in. Lật nhanh trang sử về năm 1723, vào thời điểm anh chàng Franklin 17 tuổi chưa giàu có cũng không thành đạt. Ông là một doanh nhân khát vọng, được đào tạo nghề in từ người anh Samet và là một gương mặt mới tại Philadelphia. Mới dọn đến sau khi thất bại, không tìm được việc làm tại New York. Franklin chưa quen biết ai trong thành phố mới này, nhưng ông khao khát được mở xưởng in đầu tiên của mình. Ông quyết định tận dụng hết khả năng giao tiếp của mình. Chỉ trong vòng 7 tháng, Franklin đã tìm được việc tại một xưởng in danh tiếng và làm quen với thống đốc bang Pennsylvania, William Kay. Vị thống đốc khuyến khích Franklin đi sang London để mua thiết bị cần thiết cho một xưởng in mới, Kay thậm chí còn hứa sẽ viết thư giới thiệu và đỡ đầu. Một việc rất cần thiết để Franklin có thể mua được máy in và phông chữ. Khi đến London, Franklin phát hiện ra Kay đã không gửi những bức thư này. Franklin mất 2 năm liền tại đây để kiếm đủ tiền mua vé quay về lại nước Mỹ. Trên chuyến tàu trở về, Franklin lại thể hiện khả năng nối kết của mình. Công việc đầu tiên khi quay về lại Philadelphia là làm thư ký cho một cửa hàng của Thomas Denham, một người bạn đồng hành trên chuyến tàu xuyên Đại Tây Dương. Không bao lâu sau, Franklin quay lại với nghề in, làm việc trong xưởng in danh tiếng trước kia. Do nhu cầu muốn được học hỏi kiến thức cao hơn, Franklin đã mời khoảng chục người bạn tham gia một nhóm xã hội, mỗi thứ sáu gọi là Sunto, được miêu tả như sau trong quyển tự truyện của ông, The Autobiography. Quy định tôi đưa ra là mọi thành viên, đến lượt mình, phải đặt ra một hay nhiều câu hỏi về đạo đức, chính trị, triết học tự nhiên, vật lý, để mọi người cùng thảo luận, và cứ mỗi 3 tháng phải giới thiệu trước toàn thể một bài viết của mình về đề tài tự do tùy sở thích. Thành viên của Sunto là những thanh niên chưa đủ thành đạt và được kính trọng để có thể được mời tham gia vào các câu lạc bộ dành riêng cho nhóm doanh nhân hàng đầu. Cũng như Franklin, họ đều là những người buôn bán, những người bình dân, dĩ nhiên không cần phải nói, con người mê tham gia câu lạc bộ. Thật vậy, ngoài những bài học về tiết kiệm, kinh doanh, thận trọng, quyển tự truyện của Franklin còn khuyên chúng ta nên tham gia vào một nhóm xã hội, nếu không muốn nói là ít nhất 3 nhóm. Ông tin rằng, trong một nhóm những người cùng chí hướng, cùng mục đích, thành công của từng cá nhân sẽ được kết hợp để mang lại những kết quả vĩ đại, rất khó đạt được nếu chỉ thực hiện đơn lẻ. Chúng ta lại lật tiếp lịch sử đến năm 1731. Franklin lúc này đã kiếm đủ tiền để mở xưởng in riêng, đầu tư vào một tờ báo sắp phá sản. Tờ Pennsylvania Gazette. Franklin đã biến tờ Gazette thành một công cụ sinh lời, có số phát hành cao nhất trong toàn vùng thuộc địa, bằng cách đưa vào đây nội dung thẳng thắn, hình vẽ táo bạo, hầu hết cho chính tay ông thực hiện, và hệ thống phát hành rộng khắp. Sự thành công vượt bậc của tờ báo đã đưa Franklin thành một nhân vật của giới truyền thông thế kỷ 18. Franklin tạo được đủ uy tín và tiền bạc để tham gia vào các dự án công, mà đầu tiên phải kể đến là Thư viện Cộng đồng Philadelphia, thư viện đầu tiên tại Bắc Mỹ, hiện vẫn hoạt động. Chính từ chiến dịch vận động cho thư viện, dự án đầu tiên trong số rất nhiều dự án của Franklin dành cho Philadelphia, Sơ Linh càng thấu hiểu giá trị quý báu của việc xây dựng mạng lưới. Sự chống đối mà ông gặp phải, theo như ông kể cho chúng ta, giúp tôi sớm nhận ra rằng thật không phù hợp nếu tự giới thiệu bản thân như là người đưa ra đề nghị cho bất kỳ dự án hữu ích nào có khả năng nâng cao uy tín bản thân hơn người lân cận, dù chỉ là một chút thôi, nhất là khi ta cần đến sự đóng góp của người đó vào thành công của dự án. Vì vậy, tôi cố gắng tránh tối đa, không che lấp bằng tên tuổi mình. Thay vào đó, tôi trình bày dự án như một kế hoạch tập thể của những người bạn đã ủy quyền cho tôi đi giới thiệu với những người cũng yêu thích đọc sách. Bằng cách này, những kế hoạch của tôi được hoàn thành suôn sẻ, và từ đó, tôi luôn áp dụng trong cả những tình huống khác. À, nhắc đến những tình huống khác, sau khi thành lập thư viện năm 1731, Junto đã giúp Jenlin ghi danh được 50 người ủng hộ đầu tiên, tiếp theo là cơ quan giám sát thành phố Philadelphia năm 1735, công ty cứu hỏa đầu tiên năm 1736, trường cao đẳng đầu tiên, hai năm sau được nâng cấp lên thành đại học Pennsylvania năm 1749, bệnh viện đầu tiên của bang và của cả vùng thuộc địa, nhờ sự đóng góp của cả công lẫn tư năm 1751, và công ty bảo hiểm hỏa hoạn đầu tiên năm 1751. Jenlin còn tổ chức quân đội tình nguyện đầu tiên cho Pennsylvania năm 1747 và đưa ra một chương trình tráng vỉa hè, chiếu sáng và dọn dẹp đường phố Philadelphia năm 1756. Mỗi dự án đều lệ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của mạng lưới những nối kết cá nhân và trong công việc của Jenlin, và sau mỗi dự án, mạng lưới này càng được mở rộng, tăng cao, theo uy tín của Jenlin như một người làm việc tốt. Jenlin mất tháng 4 năm 1790, khoảng một năm sau khi Booker Washington nhậm chức. Hơn 20.000 người dân Mỹ đã đến viếng lễ tang của ông. Xây dựng mạng lưới là một con đường mà Jenlin để lại trong di sản. Từ ông, chúng ta cũng học được giá trị của sự khiêm tốn và quyền năng của làm việc nhóm. Khởi đầu bằng một nhóm thanh niên, ông tụ tập vào Junto và kết thúc bằng những nhân vật đầy quyền lực đã đóng dấu ấn vào tuyên ngôn độc lập và hiến pháp nước Mỹ. www.hosachnet.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn chị Thuyết Phượng đã tài trợ quyển sách này. Mong quý thính giả nghe quyển sách này và khải được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, xin hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.